tạp chí đặc biệt.
4 ngày trước cuộc tổng tuyển cử Quốc hội Hungary 2022 sẽ diễn ra vào Chủ nhật mùng 3 tháng 4, khoảng cách giữa liên minh cầm quyền và phe đối lập được rút ngắn, khiến giới bình luận cho rằng có thể có bất ngờ vào phút cuối. Dịch bệnh diễn ra liên miên trong 2 năm và cuộc chiến Ukraine bất ngờ bùng nổ là những yếu tố khiến kết quả bầu cử khó tiên đoán hơn bao giờ hết, cho dù cánh hữu cầm quyền vẫn được coi là có lợi thế. Thân chào anh Hoàng Nguyễn. Trước hết là anh có thể cho biết là cục diện chính trường của Hungary hiện nay như thế nào được không ạ?
Một số những cái cuộc thăm dò dư luận được tiến hành và công bố mới đây nhất thì cho thấy là liên minh cầm quyền của đương kim thủ tướng là ông Orbán Viktor hiện vẫn dẫn từ 2 cho đến 3% so với tập hợp của 6 chính đảng đối lập mang một cái tên là Đồng Lòng Vì Hungary. Và ứng viên thủ tướng của họ là ông Jaki Pete là thị trưởng của thành phố nhỏ là Hốt Mezevasa hay. Và cái sự chênh lệch này thì được xem là tối thiểu từ trước đến nay và nó nằm trong cái giới hạn chính xác của cái sự thăm dò. Để đánh giá được điều này thì cần phải nhắc lại là phe cầm quyền cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor, họ đã trải qua 3 nhiệm kỳ liên tục từ năm 2010 với số ghế áp đảo, tức là chiếm cái tỷ lệ hơn 2/3 trong Quốc hội Hungary. Cái điều này khiến họ có thể tự sửa đổi bất cứ một điều luật nào. Và trong thực tế thì là trong đó có cả cái bản hiến pháp năm 2012 cho tới giờ là đã tới gần 10 lần tu chính để mà theo cái hướng bê tông hóa quyền lực và hạn chế một cách đáng kể cái sự hoạt động của phe đối lập cũng như là của xã hội dân sự tại Hungary. Và những dịp bầu cử trước đó thì cái sự áp đảo của cánh hữu mang tính vượt trội, nó khiến cái kết quả bỏ phiếu được cho là đã biết trước. Và bên cạnh đó thì phe đối lập của Hungary cũng không thống nhất, thường xuyên họ có những cái mâu thuẫn nội bộ và cũng không đưa ra được những cái gương mặt ứng viên thủ tướng sáng giá để mà có thể đối đầu được với ông Orbán Viktor là một chính khách chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm với cái bề dày là hơn 35 năm trên chính trường. Và cũng ỷ vào cái thế thượng phong của mình thì từ hơn 10 năm nay, Thủ tướng Orbán Viktor không hề trả lời phỏng vấn của báo chí độc lập, là bởi vì ông đã có trong tay gần 1.000 cơ quan truyền thông thân chính phủ, sẵn sàng đưa tin theo chỉ đạo từ trên xuống, và cả bộ máy truyền thông công ích của Hungary thì cũng được vận hành chỉ để phục vụ lợi ích của chính quyền. Và các chính khách đối lập thì hầu như không bao giờ có gì xuất hiện trên hệ thống báo chí công. Và liên quan tới các kỳ bầu cử thì từ năm 2006 cho tới nay thì ông Orbán Viktor cũng không hề nhận lời tranh luận công khai với các đối thủ như là những cái thông lệ trước đó. Và không những thế thì từ lâu nay có một cái đội ngũ dư luận viên thân chính quyền đã được đầu tư với những cái nguồn kinh phí mờ ám, và họ đã tiến hành những cái chiến dịch bôi nhọ các chính khách đối lập và định hướng dư luận bằng những cái quảng cáo trả tiền nhiều tới mức kỷ lục trên các mạng xã hội. Nhưng mà tuy nhiên dịch bệnh kéo dài 2 năm nay cũng như là cuộc chiến Ukraine bất ngờ bùng nổ dường như là đã khiến cái khoảng cách giữa phe cầm quyền và đối lập được rút ngắn, và cái cuộc chạy đua vào Quốc hội thì trở nên bỏ ngỏ. Bởi lẽ là cư dân thủ đô và các đô thị lớn thì hướng về phe đối lập nhiều hơn. Tuy nhiên trong khi tại nông thôn thì giới cao niên tỷ lệ ủng hộ cánh hữu cầm quyền vẫn đáng kể. Và do đó thì những ngày cuối này sẽ chứng kiến cái cuộc chạy đua nước rút để mà giành phiếu bầu.
Phe đối lập có khả năng tới đâu trong nỗ lực thay thế liên minh cánh hữu và họ sẽ làm gì trong những ngày cuối này?
Ở trong 12 năm qua đấy thì nội các của ông Orbán Viktor đã theo đuổi một cái đường lối dân túy, tức là theo cái hướng là họ luôn vẽ ra những cái kẻ thù để rồi xuất hiện trong vai trò của những người anh hùng bảo vệ lợi ích của dân tộc, là theo cái cách nói của họ. Thì dường như là cái xu thế này đã có vẻ thắng thế khi mà một bộ phận không nhỏ cử tri Hungary đã tin vào điều đó. Và liên miên thì có những cái cuộc chiến, chẳng hạn như cuộc chiến chống lại di dân, chống lại Brussels, chống lại dịch Covid cũng như là chống lạm phát v.v. mà chính quyền Hung đã công bố hàng ngày, mà theo họ thì đó là vì lợi ích của nhân dân. Thì đây là cái lý do mà khiến ứng cử viên của liên minh đối lập là ông Jaki Pete vẫn hy vọng là sẽ có một cuộc đấu khẩu công khai với Thủ tướng Orbán Viktor trong vài ngày cuối để mà thuyết phục các cử tri bi quan hoặc là chưa biết bỏ phiếu cho ai rằng cái đảng cầm quyền Fidesz, tức là Liên đoàn Thanh niên Dân chủ, thật ra chưa hề chiến thắng ai trong vòng 12 năm qua. Và đảng này thì cũng không có chương trình gì ngoài những cái phương pháp mà ông gọi là ngu xuẩn và ác độc. Nhưng mà tuy nhiên cái điều này xem ra ít có cơ hội, và do ít có khả năng tiếp cận người dân thông qua những cái kênh truyền thông chính thức, cho nên cái việc mà thuyết phục từ 200 cho đến 250 ngàn cử tri thụ động đối với phe đối lập để mà có thể giành thắng lợi là điều không dễ. Trong khi đảng Fidesz thì họ nắm mọi lợi thế trong tay và chỉ cần tác động tới từ 100 cho đến 150 ngàn cử tri. Nhưng mà tuy nhiên các thăm dò cho thấy có một tỷ lệ không nhỏ cử tri sẽ bỏ phiếu theo ảnh hưởng của các yếu tố nhất thời và bất định. Thì những yếu tố đó có thể là về mặt đối ngoại, khi vừa mới đây mạng tin Direct36 vừa tung ra một cái phóng sự điều tra cho thấy cái giới hacker của Nga đã từ lâu nay xâm nhập hệ thống máy tính của Bộ Ngoại giao Hungary, và họ đã đọc được hết những cái trao đổi thư từ nội bộ cũng như là tiếp cận được với những bí mật quốc gia của Hungary. Và cần nói thêm là Hungary được xem là quốc gia thân Nga nhất trong những cái hồ sơ như là năng lượng, vaccine và mới đây là cuộc chiến xâm lược Ukraine. Và không những thế thì phe đối lập còn cho rằng với cái sự tấn công và xâm nhập mạng như vậy thì Liên bang Nga còn tiếp cận được với các dữ liệu của Liên minh châu Âu cũng như là của khối NATO từ nhiều năm nay. Và tình báo Nga trong thực tế thì đã tự tiện ra vào hệ thống tin học của Bộ Ngoại giao Hungary. Chỉ riêng cái sự bất lực này và cái khả năng là Nga sẽ can thiệp vào bầu cử ở Hung cũng như là ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác thì theo phe đối lập là đã đủ lý do để mà thay chính quyền. Và cái lựa chọn Nga, Trung Quốc hay là châu Âu hoặc là độc tài hay là dân chủ đó thì cũng là một yếu tố được Liên minh đối lập nhấn mạnh khi tranh cử, cho dù tới nay kết quả đạt được thì chưa quá thuyết phục trước cái bộ máy tuyên truyền của chính quyền. Nhưng mà tuy nhiên cái cuộc chiến ở Ukraine cũng đã làm thay đổi tất cả. Chưa rõ là theo hướng nào, nhưng mà cũng đã khiến cái cuộc đua vào Quốc hội Hungary trở nên cân sức và mang tính mở hơn, đặc biệt là trong một vài ngày cuối.
Vậy quan điểm dị biệt về vấn đề Ukraine của nội các Hungary có ảnh hưởng ra sao tới những diễn biến của quá trình tranh cử?
Cái chủ trương mà chỉ hỗ trợ nhân đạo chứ không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự nào từ đất Hungary qua Ukraine, cũng như là không tẩy chay Nga về mặt năng lượng, với lý do là phải đặt lợi ích dân Hung, nước Hung lên trên hết đó, thì Budapest đã cho rằng chiến tranh là vấn đề riêng giữa Nga và Ukraine mà Hungary phải tránh bằng mọi giá. Vì không có sự liên quan, không đủ khả năng và tiềm lực để làm bất cứ điều gì và mặc cho ai muốn nói gì thì nói. Và vận dụng cái quan điểm ấy vào tranh cử thì phe cầm quyền đã vu cho Liên minh đối lập là nếu lên cầm quyền thì đối lập sẽ cử lính Hung tham chiến và máu của người Hung sẽ đổ ở nước ngoài cho một cái cuộc tranh giành mà Hungary không có liên quan. Và họ đặt ra viễn cảnh nền kinh tế Hung sẽ suy sụp lập tức nếu không có nguồn năng lượng đến từ Nga, vốn chiếm một cái tỷ lệ rất đáng kể đối với nước Hung. Và cái tuyên truyền ấy của họ không phải là không có tác động đến nhiều cử tri của Hung. Nhưng mà ở một cái khía cạnh khác thì cũng trong dịp này, cái sự lệ thuộc quá mức trong ngoại giao của Hungary vào Liên bang Nga cũng có thể gây phản cảm đối với một bộ phận cử tri vẫn còn nhớ lại những ân oán trong lịch sử của Hungary, khi nước Hung là kẻ chiến bại trước bạo lực của Nga, Xô Viết. Và phải chăng chính quyền Hungary đã quên quá khứ nhanh đến thế thì đây là cái câu hỏi thường trực từ các cấp ngoại giao của Ukraine và có thể nó là cái nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân Hung. Và mâu thuẫn giữa Hungary và Ukraine đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Zelensky trong các phát biểu chính thức, ông đã dành rất nhiều thời gian để chỉ trích cái đường lối thân Nga của Budapest. Và sau đó thì Ngoại trưởng Hung là Siriato Pete đã đáp trả bằng cách khẳng định là ứng cử viên đối lập Markizor Pete đã thỏa thuận được với ông Zelensky là nếu đối lập Hung thắng cử thì nước Hung sẽ tham chiến, mặc dù là báo chí Hungary thì cho rằng điều này hoàn toàn vô cơ sở. Và ngoại giao của Ukraine đã phê phán rất gay gắt phía Hungary, cho rằng cái việc mà để kiếm thêm phiếu bầu bằng cách là kéo Ukraine đang trong cảnh hoạn nạn vào cuộc đó, thì đấy là một cái điều mà theo như họ nói là vô đạo đức. Và xét cho cùng thì lịch sử và nhân dân Hung sẽ phán xét những hành vi này của giới chính khách Hungary. Và họ cũng nói rằng là hãy từ bỏ cái thái độ gần gũi quá mức với Nga và hãy nhận ra một thực tế là sẽ không có hòa bình và an ninh ở Hungary nếu thiếu vắng hòa bình và an ninh của Ukraine. Thì ở đây cần phải nói là khó đánh giá được tác động của cuộc đấu khẩu dữ dội này tới các lá phiếu trong những ngày sắp tới. Nhưng mà có một thực tế là đã có một cuộc biểu tình lớn được triệu tập vào thứ Bảy tuần này, tức là một ngày trước kỳ bầu cử, để ủng hộ nền độc lập của Ukraine, để phản đối chiến tranh xâm lược của Nga và đồng thời để lên án cái thái độ thân Nga được coi là bội phản của chính quyền Hungary, như cái lời kêu gọi của ban tổ chức, tức là không thể để thế giới đánh đồng nước Hung, dân Hung với quan điểm đáng hổ thẹn của Orbán Viktor. Tất cả những yếu tố này thì có đủ hay không cho một biến cố động trời, tức là phe đối lập sẽ chiến thắng được phe cầm quyền cánh hữu tại vị từ 12 năm nay, thì cái câu trả lời tất nhiên chỉ có thể xác quyết vào đêm mùng 3 tháng 4 tới.